Nhiều cơ quan cơ đốc mục vụ trên thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum nhằm mục đích giúp các tín hữu thuộc Hội Thánh Chúa tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới hiểu rõ về đức tin nơi Chúa và trở thành người phục vụ đắc lực cho Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Đây là bài học Cựu Ước Lược Khảo phần thứ 8. Người dạy là mục sư Christopher Gonald Smith.
Welcome again to our studies in the Old Testament.
Chào mừng quý vị trở lại với loạt bài Cựu Ước Lược Khảo.
I hope you're learning some new things and enjoying it.
Tôi hy vọng rằng quý vị đã học hỏi được những điều mới lạ và thích thú trong những bài học này.
We have seen several key ideas coming out already.
Chúng ta đã xem thấy được một số những cái ý niệm quan trọng mà đã được trình bày.
One is the matter of covenant.
Thứ nhất là về giao ước.
Another is that of loyalty.
Thứ nhì là về sự trung thành
and identity.
Và sự hòa mình, sự hiệp một.
And with that comes faith.
Và trong đó có ý niệm về đức tin nữa.
We mentioned in the case of Ruth.
Và chúng ta đã đề cập đến trường hợp của Ruth.
That there were three keys to her character.
Đó chính là ba cái điểm chính trong đời sống của Ruth.
Her
Ruth
identity,
có một cái sự nhận biết, sự hòa mình với dân Israel.
Loyalty or chesed.
Là chesed về sự nhân từ, sự trung
and
thành.
And her faith.
Và thứ ba là đức tin.
You see, faith, which is leaning on God, trusting Him.
Đức tin tức là dựa vào Chúa, là trông cậy nơi Chúa.
How can you have faith on someone where there's
no
loyalty?
Chúng ta có thể có đức tin nơi một người khác nếu mà chúng ta không có sự trung thành với người đó?
You see how it's all connected
together. Chúng ta thấy được tất cả những điều đó liên hệ với nhau.
The same with Rahab.
Tương tự như trong trường hợp của kỵ nữ Rahab.
She made her identity with the people
Rahab
of God.
Đã hòa mình hiệp một với dân của Chúa.
That meant she came into the covenant.
Và qua đó mà bà được bà bước vào,
she had loyalty,
vào trong
she had
giao ước của Chúa. Bà ta có sự trung thành, có sự nhân từ.
And then she was prepared to have faith and to really trust God.
Và qua đó bà ta có đức tin và trông cậy nơi Đức Chúa Trời.
And she put that faith into action.
Và bà ta đã hành động qua cái đức tin đó.
Now, this is the kind of thing we see in many of the leaders of Israel.
Đây là những điều chúng ta thấy qua rất nhiều những nhà lãnh đạo của Israel.
Some people who had every opportunity and yet they made a disaster of it.
Họ đã có rất nhiều những cơ hội nhưng mà họ đã lỡ và họ đã hủy phá tất cả những cơ hội đó.
Other people who had very little advantage and yet they were successful.
Rồi có những người khác thì họ hoàn cảnh của họ khó khăn, không có nhiều cơ hội nhưng mà rồi họ lại rất thành công.
It's not just the natural advantages we have where we start from.
Như thế chúng ta thấy không phải là bởi vì cái hoàn cảnh sống của chúng ta là chúng ta có lợi thế hay không.
It's what we do with the opportunities we have.
Nhưng điều quan trọng là khi có cơ hội thì chúng ta làm gì với những cơ hội đó.
Now, today we're going to look at a new development in the history of the people of
God. Bây giờ chúng ta xem đến một cái giai đoạn phát triển khác của dân Israel, dân của Đức Chúa Trời.
When they came out of Egypt.
Khi họ rời khỏi Ai Cập.
And at Mount Sinai,
và ở tại núi Sinai,
and going into the promised
họ
land,
bắt đầu bước vào vùng đất hứa Canaan.
They were 12 tribes,
thì có 12 chi phái,
just joined together,
12 chi phái đó chỉ kết hợp với nhau,
by their common loyalty,
chỉ kết hợp với nhau qua một cái sự trung thành chung với nhau qua giao ước của Đức Chúa Trời.
They were not anything that we today would identify
và
as a nation state.
Hoàn toàn khác hẳn với điều mà chúng ta ngày nay xem mình là một quốc gia.
But around them there were other nations.
Nhưng mà chung quanh họ là có những quốc gia, những nước khác nhau.
Ruled by kings.
Sống dưới quyền lãnh đạo của một vị vua.
And these nations were bringing military pressure against the Israelites.
Và những quốc gia đó đã đem quân đến để mà tấn công người Israel.
They were being led by a great man of God.
Và lúc bây giờ thì Israel đang được hướng dẫn bởi một người lãnh đạo
Samuel.
Kính sợ Đức Chúa Trời, đó là Samuel.
But he was old.
Nhưng mà Samuel đã lớn tuổi rồi.
And his sons were not good men.
Và những người con trai của Samuel không phải là những người tốt.
And the Israelites looked around and there was no obvious person to take the place of Samuel.
Và người Israel nhìn xung quanh thì thấy rằng không có còn ai xứng đáng để thay thế cho Samuel nữa.
And instead of looking to God for an answer.
Và thay vì dựa vào Đức Chúa Trời,
they looked for a political answer.
Thì họ mới tìm đến một cái câu trả lời về vấn đề chính trị.
They said, "Now, if we had a king,
họ tự bảo rằng nếu mà bây giờ mà mình mà có một vị vua,
We'd be properly
organized. Vua đã sẽ kết hợp chúng ta lại.
And if we were organized, we could deal with our enemies.
Và nếu chúng ta kết hợp lại dưới quyền của vị vua đó, thì chúng ta có thể chống cự lại với kẻ thù.
So they said to Samuel, ask God to give us a king so that we can be like the other nations.
Tiên tri Samuel rằng bây giờ xin nhờ ông thưa với Đức Chúa Trời để ban cho chúng tôi có một vị vua, thì lúc đó chúng tôi sẽ giống như các vị vua các quốc gia khác.
I thought the whole idea was that they were not to be like the other nations.
Tôi lại tưởng rằng có lẽ là lẽ ra họ phải muốn là họ không giống như các quốc gia xung quanh mới phải chứ.
But that's
nhưng mà
what they
đó
wanted.
Lại là điều họ muốn giống các quốc
And
gia
God
xung
said,
quanh.
All right.
Thì chúng tôi bảo được rồi.
We'll choose someone.
Bây giờ ta sẽ chọn một người cho họ.
And he chose a man called Saul.
Và ngài chọn một người tên là Saul.
The story of Saul's life is a terrible tragedy.
Câu chuyện về cuộc đời của Saul là một câu chuyện hết sức thảm thương.
He started well, but he finished
Saul
badly.
Đã bắt đầu rất là tốt đẹp nhưng mà đã chấm dứt cuộc đời của mình ở
And the key to his fall is his pride.
Và cái điểm mà khiến cho Saul thất bại đó là sự kiêu ngạo.
When Saul was chosen,
khi Saul được chọn,
and Samuel poured out the oil on his head,
và Samuel đổ dầu lên trên đầu của Saul,
which was a symbol of the anointing of God and the Holy Spirit,
và đó là một cái biểu tượng cho sự sức dầu của Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời.
Saul's attitude was very humble.
Khi đó thái độ của Saul là một thái độ hết sức là khiêm tốn hạ mình.
In 1 Samuel chapter 9 verse 21.
Trong Samuel thứ nhất, chương 9 câu 21.
1 Samuel 9:21.
Samuel thứ nhất, chương 9 câu 21.
Saul answered and said, "Am I not a Benjamite of the smallest of the tribes of Israel? And my family the least of all the families of the tribe of Benjamin."
Saul đáp, tôi chỉ là một người Benjamin, là một chi phái nhỏ hơn hết trong Israel. Nhà tôi lại hèn mọn hơn hết trong các nhà của chi phái Benjamin.
Saul had the right idea.
Saul thì có một cái ý niệm chính đúng về mình.
He said, "I cannot do this on my own."
Saul nhận biết rằng mình không thể nào sức mình mà có thể làm được điều này.
I'm
tôi
nobody.
Chẳng là một người. Tôi chỉ là một người tầm thường
And
mà thôi.
And the Spirit of God came on Saul.
Thần của Đức Chúa Trời ngự xuống trên Saul.
And God took him up and used him in a wonderful way.
Và Chúa Trời đã sử dụng, đã dấy Saul lên và sử dụng một cách kỳ diệu.
And Saul had one victory after another victory.
Và Saul đã đắc thắng, đã đánh những trận thắng.
But do you remember what happened in the time of the judges for the Israelites?
Câu chuyện về trong thời kỳ các quan xét của Israel không?
The same thing happened to their king.
Một điều y như vậy đã xảy đến cho vị vua này.
His success made him feel confident in himself.
Sự thành công của Saul đã khiến cho vị vua này trở nên kiêu ngạo.
He began to think, "Look at what I've
Và
done."
Và ông ta bắt đầu nói rằng, "Ồ, hãy xem điều ta đã làm."
And in 1 Samuel chapter 15.
Và trong Samuel thứ nhất chương 15.
Verse 12.
Câu 12.
So when Samuel rose early in the morning to meet Saul, it was told Samuel, saying, "Saul went to Carmel, and indeed he set up a monument for himself, and he has gone on around, passed by, and gone down to Gilgal."
Sáng ngày sau, Samuel đi rước Saul. Có kẻ đến nói cùng với Samuel rằng, Saul đã đến Cạt-men, dựng cho mình một cái bia tại đó, đoạn đổi đường, đi xuống Ginh-ganh.
That was the beginning of Saul's great mistake.
Đây chính là chỗ khởi đầu của những lỗi lầm quan trọng, to lớn của Saul.
Instead of setting up a monument in honor of the Lord, he set up a monument for himself.
Thay vì dựng một cái bia để mà ghi nhớ sự vinh hiển và công của Đức Chúa Trời,
he started to brag.
Thì đã dựng một cái bia, Saul đã dựng một cái bia cho riêng
he
mình.
He was now the center of things.
Bây giờ thì Saul là trọng tâm của tất cả mọi sự.
What a terrible mistake.
Thật là một lỗi lầm tai hại.
Well, then follows an act of disobedience.
Rồi sau đó lại là một cái hành động chống nghịch.
Of course it follows.
Chống nghịch lời Đức Chúa Trời.
When a person says, "I'm the center of things,"
điều đó phải xảy ra bởi vì khi mà một người bảo rằng tôi chính là trọng tâm của tất cả mọi sự.
It's the same mistake as Adam and Eve.
Thì người đó đã phạm vào cái tội của Adam và Eva ngày xưa.
It's the same mistake as at Babel.
Và cũng cùng cái tội đã xảy đến tại tháp Ba Bên.
Why should I do what God tells me to do? I'll do what I want.
Những người như vậy nói rằng, tại sao mà mình lại phải nghe theo lời Đức Chúa Trời nói?
That's what happened to Saul.
Tự mình làm chứ? Và đây chính là điều Saul đã làm.
Samuel came and spoke to him.
Samuel đến nói với Saul.
Verse 22.
Câu số 22.
So Samuel said, "Has the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice, and to heed than the fat of rams."
Samuel nói, Đức Giê-hô-va há đẹp lòng của lễ thiêu và của lễ thù ân bằng sự vâng theo lời phán của Ngài ư? Và sự vâng lời tốt hơn của tế lễ, sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực.
Samuel understood that the center of the sacrifices that were to be offered to God was not just the offering of the animals, it was symbolical of a relationship.
Bởi vì Samuel biết rằng ý nghĩa của một cái sự dâng của tế lễ không phải là bởi cái vật tế lễ đó mà thôi, nhưng mà là cái thái độ của một cái sự vâng phục đối với Đức Chúa Trời.
Samuel said God's interested in your heart, not in your ceremony.
Samuel bảo rằng Đức Chúa Trời muốn tấm lòng của ngươi chứ không phải là của vua chứ không phải là bởi cái bên ngoài mà thôi. Câu số 23.
For rebellion is as the sin of witchcraft, and stubbornness is as iniquity and idolatry, because you have rejected the word of the Lord, he also has rejected you from being king.
Sự bội nghịch cũng đáng tội bằng sự tà thuật, sự cố chấp giống như tội trọng cũng lại hình tượng, bởi ngươi đã từ bỏ lời của Đức Giê-hô-va nên Ngài cũng từ bỏ ngươi, không cho ngươi làm vua.
Already during the reign of King Saul,
của vua Saul điều này đã xảy ra.
A young man was coming into prominence.
Lúc bây giờ thì có một người thanh niên trẻ bắt đầu nổi lên.
His name was David.
Đó là David.
The future lay with David and David's generation.
Và tương lai của dân Israel là tùy vào nơi David.
And the story of Saul is that he became alienated from two people.
Và trong câu chuyện về cuộc đời của Saul đó là Saul trở nên tách biệt ra khỏi đời sống của hai người.
He became alienated from Samuel.
Saul trở nên tách biệt ra khỏi tiên tri Samuel.
And he became alienated from David.
Và tách biệt khỏi David.
He became alienated also from God.
Và cũng tách biệt ra khỏi Đức Chúa Trời.
He became isolated.
Và lúc đó thì Saul trở nên một người.
He became the center of his own universe.
Và trở nên trọng tâm của cái vũ trụ xung quanh ông ta.
And in the end, faced with a challenge from the Philistine army.
Và cuối cùng thì khi phải đối diện với sự tấn công của quân Philistine.
He went to inquire of God.
Saul đến để mà cầu vấn Đức Chúa Trời.
But Saul was not trying to say, "I'm repenting. I need God."
Nhưng mà lúc đó thì Saul không có phải là đến với thái độ ăn năn và nói rằng tôi xin nhờ cậy Chúa.
He was saying, "I'm in a problem and I want God to fix it for me to get me out of this."
Thái độ rằng tôi có một cái nan đề và bây giờ tôi muốn Chúa sẽ giúp cho tôi để mà giải quyết nan đề này.
God did not reply.
Nhưng mà Đức Chúa Trời không trả lời.
Because God knew that Saul was just trying to manipulate him.
Bởi vì Đức Chúa Trời biết rằng Saul chỉ muốn lợi dụng Ngài mà thôi.
And when there was no reply from God,
Đức Chúa Trời im lặng không trả lời gì cả.
Saul went to a witch.
Thì Saul đã đến gặp một người phù thủy.
Went into the occult.
Và dùng những người dùng phù phép.
Because he was not really interested in righteousness and in God.
Bởi vì lúc bây giờ Saul đâu có chú ý đến vấn đề thờ phượng Chúa, vấn đề
He just wanted to use God.
Nhưng chỉ muốn sử dụng Chúa, lợi dụng Đức Chúa Trời mà thôi.
And you will find there are people like that.
Và quý vị sẽ thấy rằng có những người làm những điều như vậy.
They want to use the Christian community for themselves.
Họ sử dụng cái cộng đồng Cơ Đốc nhân để đem lợi cho riêng họ mà thôi.
They want God for just what they can get out of God.
Và họ chỉ muốn lợi dụng Chúa để mà Chúa làm một điều gì đó cho họ mà thôi.
And if they don't get what they want immediately from God, they'll go to the devil.
Và nếu mà họ không thấy Chúa trả lời hay là Chúa ban phước gì cho họ thì họ đến với ma quỷ.
With these people, it is as it was with Saul.
Và đối với những người đó thì cũng như là đối với trường hợp của Saul ở đây.
His end was a tragic death.
Cuối cùng của cuộc đời là một cái sự chết thảm thương.
The young man David,
vị thanh niên trẻ tuổi David,
came from a rather small family too in the tribe of Judah.
Xuất thân từ một gia đình nhỏ bé của chi phái Judah.
When God knew that Saul was going in the wrong direction,
Đức Chúa Trời biết rằng Saul đã bắt đầu lìa bỏ đường lối của Đức Chúa Trời.
He said to Samuel, "Now you go and fill your horn with oil and anoint this young boy David."
Thì Ngài bảo với Samuel là hãy đổ dầu vào trong sừng đi và đi để sức dầu cho một người thanh niên trẻ là David.
And God blessed David.
Và Đức Chúa Trời đã ban phước cho David.
First as a young boy facing the Philistine giant Goliath.
Khi David phải đối diện để mà đánh bại người khổng lồ Goliath của người Philistine.
Then as a soldier in the army of King Saul.
Rồi sau đó thì David là một người lính ở trong đội quân của vua Saul.
Then as Saul grew jealous
rồi
of David.
Rồi khi vua Saul ghen tương đối với sự thành công của David.
He tried to kill David.
Thì Saul tìm cách để giết David.
David had to run for his life.
David phải bỏ trốn.
And around him there came a group of men whose loyalty was only to David.
Và xung quanh David bắt đầu có những người khác trung thành với David.
When King Saul died,
khi vua Saul qua đời,
David became a king.
David trở nên vua của Israel.
But not of Israel.
Nhưng mà không phải là của Israel.
Only a king of his own tribe, Judah.
Nhưng mà chỉ là vua của chi phái của mình là Judah mà thôi.
His capital was in Hebron in the south.
Và thủ đô đặt tại Hebron ở phía nam.
He reigned there for 7 years.
Và David làm vua ở đó trong 7 năm.
After 7 years,
sau 7 năm đó,
the elders of the other tribes of Israel,
thì các trưởng lão của các chi phái khác của Israel,
came to David and asked him to be king of the whole nation.
Thì họ mới đến và mời David làm vua của cả nước Israel.
Then he thought, now where do I have my capital?
Thì David mới tự hỏi như vậy thì ta sẽ đặt thủ đô ở đâu?
If I stay in Hebron in Judah, people will accuse me of favoritism to my own tribe.
Tại Hebron thì những người khác họ sẽ nói rằng mình thiên vị và mình chỉ lo cho chi phái của mình mà thôi.
If I go to the north and take an Israelite city,
đi phía bắc và chiếm đặt thủ đô ở một cái nơi phía bắc,
my own people in Judah will think I have left them.
Tại Judah, tại chi phái của mình họ sẽ cho rằng mình lìa bỏ họ chăng?
So he captured a city.
Do đó mà David chiếm một thành phố,
which had been captured much earlier at the time of Joshua,
mà là một thành phố đã được Joshua ngày xưa chiếm lấy,
but had since been controlled again by the Canaanites.
Nhưng mà sau đó thì đã bị những người Canaan chiếm lại.
It lay on the border of Judah and the tribe of Benjamin.
Và cái thành phố này nằm ở biên giới của chi phái Judah và chi phái Benjamin.
It was the city of Jerusalem.
Đó là thành phố Jerusalem.
There he made his capital.
Và ở đó David đã lập thủ đô.
And there he put up the tabernacle.
Đã dựng lên lều tạm.
And he brought the Ark of the Covenant
đem,
there.
Hòm giao ước đến và đặt tại nơi đó.
So people's political loyalties and their religious affections
mà,
were in the same place.
Sự thờ phượng cũng như là về vấn đề về chính trị sự đều đặt tại Jerusalem.
David's life was one of great success.
Và đời sống của David là một đời sống có nhiều thành công.
Great blessing.
Rất nhiều phước hạnh.
But also at times
nhưng
of great
có
failure.
Nhưng mà giai đoạn thì David đã vi phạm lời Chúa, đã phạm tội.
Whatever David did, he did in a big way.
Và tất cả những gì mà David làm thì tất cả đều to lớn cả.
There was a time when he got away from God in his heart.
David đã lìa bỏ Đức Chúa Trời trong tấm lòng của mình.
He fell.
Ông đã phạm tội, đã sa ngã rất là nặng nề.
But unlike Saul, he repented.
Nhưng mà khác với Saul là David ăn năn tội.
And it was a great repentance.
Và cái sự ăn năn tội của ông cũng hết sức là thành thật.
Whatever David did, he did with all his heart.
Tất cả những gì David làm thì David làm với tất cả tấm lòng.
And you read about his repentance in Psalm 51.
Và chúng ta có thể xem thấy lời ăn năn của David trong Thi Thiên 51.
One of the greatest prayers in the Bible.
Một trong những lời cầu nguyện mà vĩ đại nhất trong Kinh Thánh.
Psalm 51 verse 1.
Thi Thiên 51 câu 1.
Have mercy upon me, O God, according to your loving kindness, according to the multitude of your tender mercies, blot out my transgression.
Đức Chúa Trời ơi, xin hãy thương xót tôi tùy lòng nhân từ của Chúa. Xin hãy xóa các sự vi phạm tôi theo sự từ bi rất lớn của Chúa.
Wash me thoroughly from my iniquity and cleanse me from my sin.
Xin hãy rửa tôi cho sạch hết trọi mọi gian ác. Và làm tôi được thanh khiết về tội lỗi tôi.
For I acknowledge my transgressions, and my sin is always before me.
Vì tôi nhận biết các sự vi phạm tôi, tội lỗi tôi hằng ở trước mặt tôi.
Verse 10.
Câu số 10.
Create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. That's verse 10.
Đức Chúa Trời ơi, xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch và làm mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng.
Do not cast me away from your presence and do not take your Holy Spirit from me.
Xin chớ từ bỏ tôi khỏi trước mặt Chúa, cũng đừng cất khỏi tôi Thánh Linh Chúa.
David knew what had happened to King Saul and he was frightened the same thing would happen to him.
David biết điều gì đã xảy đến cho Saul và do đó mà David lo sợ cái tai họa đó có thể xảy đến cho mình.
He says in verse 16.
Và David nói trong câu 16 rằng:
You do not desire sacrifice or else I would give it. You do not delight in burnt offering.
Vì Chúa không ưa thích của lễ, bằng vậy tôi chắc đã dâng. Của lễ thiêu cũng không đẹp lòng Chúa.
The sacrifices of God are a broken spirit, a broken and contrite heart. Oh, these, oh God, you will not despise.
Của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là tâm thần đau thương. Đức Chúa Trời ơi, lòng đau thương thống hối, Chúa không khinh dễ đâu.
David understood the spiritual principles that lay behind the ceremonies of the Old Testament.
David đã hiểu rõ tất cả những nguyên tắc sâu kín phía đằng sau, vượt lên trên tất cả những nghi lễ của đạo luật lệ của người Do Thái.
David did not just know the law, he knew the heart of God that was behind it.
David chẳng những biết về những luật lệ mà thôi, nhưng biết rõ cả Đức Chúa Trời đằng sau tất cả những luật lệ đó nữa.
And God did forgive him.
Đức Chúa Trời đã tha thứ cho David.
The consequences of what he had done stayed with him.
Dù vậy thì tất cả những hậu quả thì David vẫn phải lãnh nhận.
David had put himself in a position where there were results from his
bad
actions.
Và David đã đặt mình vào trong những cái hoàn cảnh mà ông phải gánh lấy hậu quả của những cái hành động tội lỗi của mình.
He could not undo what he had done.
Ông không thể nào mà làm ngược trở lại tất cả những sai lầm mà ông đã làm.
But he had to go on knowing the forgiveness of God.
Nhưng ông vẫn phải tiếp tục bước đi và nhận biết sự tha thứ của Chúa.
As you have seen, we're now in the book of Psalms.
Như quý vị biết, bây giờ chúng ta đến với Thi Thiên.
And this is a poem.
Và đây là một cái thơ, bức bài thơ.
And so we need to look a bit at Hebrew poetry.
Và do đó chúng ta phải xem đây là một cái bài thơ của trong tiếng Hebrew.
The Hebrew poetry is not only in the book of Psalms.
Không phải là chỉ có trong sách Thi Thiên chúng ta mới thấy văn thơ của người Hebrew, nhưng mà chúng ta thấy trong Châm Ngôn,
nearly the whole of the book of Job,
và hầu như trọn vẹn cả sách Job,
and most of what the prophets wrote is also in poetry.
Và phần lớn trong các sách tiên tri cũng là văn thơ.
These are songs of praise.
Đây là những bài hát dâng lên để ca ngợi Chúa.
Celebrations of holy days.
Những cái bài hát để mà ca ngợi Chúa trong những ngày lễ.
Prayers for help.
Những lời cầu nguyện để xin Chúa ban phước.
Prophecies about Christ who was to come.
Những lời tiên tri về Chúa Giêsu là đấng sẽ đến.
Expressions of grief at times of difficulty.
Và những cái lời bày tỏ những cảm xúc đau thương thống hối trong những giai đoạn khó khăn.
Let me give you just a few keys to understanding Hebrew poetry.
Tôi xin giúp quý vị một vài cái nguyên tắc để giúp quý vị có thể hiểu
Look for three things.
Văn thơ của người Hebrew đó là ba điều.
The first,
thứ nhất,
parallelism.
Đó là song song.
Ideas that run in parallel.
Những ý tưởng, những ý niệm được trình bày song song với nhau.
Second, figurative speech.
Và thứ nhì là theo thể ví sánh.
And third, emotional expression.
Và thứ ba là sự biểu lộ những cảm xúc trong lòng.
Now, let's look at parallelism.
Bây giờ trước hết chúng ta xem về cái cách biểu lộ ý tưởng song song.
Please open your Bible at Psalm 19.
Xin quý vị cùng dở ra Thi Thiên chương 19.
Psalm 19.
Thi Thiên 19.
Look at verse 1.
Chúng ta xem câu số 1.
The heavens declare the glory of God and the firmament shows his handiwork.
Các tầng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Bầu trời giải tỏ công việc tay Ngài làm.
That verse is divided into two sentences which parallel each other.
Câu này thì được chia làm hai phần và hai phần đó thì song song với nhau.
The heavens.
Các tầng trời.
The firmament.
Và các bầu trời.
Declare.
Rao truyền.
Show.
Giải tỏ.
The glory of God.
Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.
His handiwork.
Công việc tay Ngài làm.
You see, it parallels.
Chúng ta thấy được cái sự song song đó.
We call this a synonymous parallel.
Và chúng ta gọi đó là song song đồng nghĩa.
Because it says the same thing twice in different words.
Vì cả hai vế này cùng nói về một ý niệm, nói một cách khác nhau nhưng mà về cùng hai ý, cùng một ý niệm.
The heavens declare the glory of God.
Các tầng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.
And the firmament shows His handiwork.
Bầu trời giải tỏa công việc tay Ngài làm.
Look at verse 2.
Chúng ta xem tiếp câu số 2.
Day unto day utter speech, night unto night reveals knowledge.
Ngày này giảng cho ngày kia, đêm này tỏ sự tri thức cho đêm nọ.
Day unto day is parallel by night unto night.
Ngày giảng cho ngày thì song song với đêm giảng cho đêm, bày tỏ ra cho đêm.
Utter speech is paralleled by reveals knowledge.
Giảng song song với tỏ sự tri thức.
Look at verse 7.
Chúng ta xem tiếp xuống câu số 7.
If you've got your Bible, you think of what the parallel is.
Và quý vị xem trong Kinh Thánh, quý vị có thể thấy được những cái song song đó nó xảy ra như thế nào.
For the law of the Lord is perfect, converting the soul.
Luật pháp của Đức Giê-hô-va là trọn vẹn bổ linh hồn lại.
What is parallel to the law of the Lord?
Cái gì, câu nào song song với chữ luật pháp của Đức Giê-hô-va?
Can you see it there?
Quý vị có thể thấy trong Kinh Thánh của mình không?
The testimony of the Lord.
Đó là sự chứng cớ của Đức Giê-hô-va.
The law of the Lord is perfect. What's parallel to perfect?
Và câu số 7 thì nói phần trên là trọn vẹn. Thì cái gì song song với chữ trọn vẹn?
Sure.
Đó là chắc chắn.
The law of the Lord is perfect. The testimony of the Lord is sure.
Luật pháp của Đức Giê-hô-va là trọn vẹn. Sự chứng cớ của Đức Giê-hô-va là chắc chắn.
And what's the result of this?
Và cái kết quả là gì?
The law of the Lord is perfect, converting the soul.
Luật pháp của Đức Giê-hô-va là trọn vẹn, bổ linh hồn lại.
The testimony of the Lord is sure.
Sự chứng cớ của Đức Giê-hô-va là chắc chắn.
What does it do?
Và điều đó làm điều gì?
Making wise the simple.
Làm cho kẻ ngu dại trở nên khôn ngoan.
Do you see there's a parallel there?
Quý vị có thấy được cái sự song song ở đấy không?
That's synonymous parallelism.
Đó được gọi là sự song song đồng nghĩa.
We don't have time for it now.
Chúng ta không có thời giờ để.
But if you looked at Psalm 114, you'd see a lot of it there.
Nếu quý vị xem trong Thi Thiên 114, quý vị sẽ thấy rất nhiều những song song đồng nghĩa được sử dụng ở đó.
We can look at just a little bit of it, perhaps.
Có lẽ chúng ta xem qua một vài câu thôi.
When Israel went out of Egypt. The house of Jacob from a people of strange language.
Israel ra khỏi Egypto, nhà Jacob lìa bỏ một dân nói tiếng lạ.
Judah became his sanctuary and Israel his dominion.
Thì Judah trở nên đền thánh Ngài và Israel thành nước Ngài.
The sea saw it and fled. Jordan turned back.
Biển thấy sự ấy bèn chạy trốn. Sông Giô-đanh chạy trở lại sau.
And so it goes on through the whole of that psalm.
Và cả Thi Thiên 114.
This paralleling of ideas.
Thì cái sự song song của các ý tưởng được lặp đi lặp lại như vậy
is an important part of Hebrew poetry.
Đây là một phần rất quan trọng trong cái thể văn chương của
Now,
thể
sometimes,
văn của người Hebrew.
The second line goes a little bit further than the first one.
Nhưng có nhiều khi thì cái câu thứ nhì, câu theo sau đó nó giải thích nhiều thêm về cái câu trước.
There is a part of repetition and then it brings in something new.
Có một phần thì lặp lại từ câu trước nhưng mà có một phần nữa là tăng thêm.
And sometimes we call this synthetic parallelism.
Và chúng ta thường gọi đó là song song và khai triển.
Example, Amos chapter 1 verse 7.
Lấy thí dụ như chúng ta xem trong sách Tiên tri Amos chương 1 câu 7.
And I will send fire on the wall of Gaza and it will devour her palaces.
Ta sẽ sai lửa đến trên vách thành Gaza, nó sẽ thiêu nốt những đền đài nó.
You see, I will send fire on the wall of Gaza is one thing.
Thứ nhất, chúng ta thấy ta sẽ sai lửa đến trên vách thành Gaza.
But it will devour tells us the result of the fire. It
và
goes further.
Cái nó sẽ thiêu nốt những đền đài của nó, tức là cũng cùng một ý nhưng mà đi xa hơn.
The palaces, of course, are parallel to the wall.
Vách thành thì song song với đền đài.
Sometimes it just climaxes and completes the whole idea.
Và có nhiều khi thì nó nói thêm để mà nói trọn cái ý tưởng đó.
You will find that same kind of thing in Psalm 2.
Và chúng ta cũng sẽ thấy điều đó ở trong Thi Thiên chương 2.
There you've got a series of parallels and suddenly there's a climax.
Và ở đây chúng ta sẽ thấy có những cái ý niệm được song song với nhau và rồi nó tăng lên.
As we read it, follow the parallels.
Thì chúng ta đọc những câu này, xin quý vị theo dõi những cái ý niệm song song đó.
Why do the nations rage and the people plot a vain thing?
Nhân sao các ngoại bang náo loạn và những dân tộc toan mưu trước hư không.
The kings of the earth set themselves, and the rulers take counsel together against the Lord and against his anointed.
Các vua thế gian nổi dậy, các quan trưởng bàn nghị cùng nhau nghịch Đức Giê-hô-va và nghịch đấng chịu sức dầu của Ngài mà rằng.
First there was a parallel, then something was added to complete the thought.
Là ý niệm được song song, được kể lại song song và sau đó là thêm một điều nữa.
Then there are more parallels.
Và còn có thêm những cái ý niệm song song khác nữa.
Let us break their bonds in pieces and cast away their cords from us.
Chúng ta hãy bẻ lòi toái của hai người và quăng xa ta tiền xiềng xích của họ.
Then another parallel.
Một cái ý niệm song song nữa.
He who sits in the heavens shall laugh. The Lord shall hold them in derision.
Đấng ngự trên trời sẽ cười, Chúa sẽ nhạo báng chúng nó.
Another synonymous parallel.
Đó cũng là một cái câu song song.
Then he shall speak to them in his wrath and distress them in
Bây
his
giờ,
deep displeasure.
Ngài sẽ nổi thạnh nộ phán cùng chúng nó, dùng cơn giận dữ mình khuấy khỏa chúng nó mà rằng.
Then suddenly there's not a parallel.
Và rồi bất thình lình không có còn cái sự song song đó nữa, nhưng mà là một cái câu hoàn toàn khác hẳn.
Yet I have set my king on my holy hill of Zion.
Dẫu vậy, ta đã lập vua ta trên Sion là núi thánh ta.
Now another kind of parallel is that of antithetic parallelism.
Và một loại song song khác thì được gọi là song song phản nghĩa.
If synonymous parallelism emphasizes the truth by repetition,
nếu thể song song đồng nghĩa nhấn mạnh đến cái chân lý bằng cách là lặp đi lặp lại.
Antithetic parallelism emphasizes the truth through contrast.
Thì cái thể song song phản nghĩa là nhấn mạnh đến chân lý bằng cách là nói một điều ngược lại.
Proverbs chapter 12.
Chúng ta xem trong Châm ngôn chương 12.
Verse 1.
Câu số 1.
Whoever loves instruction loves knowledge, but he who hates correction is stupid.
Ai ưa điều sửa phạt, ưa sự tri thức, nhưng kẻ ghét sự quả trách là ngây dại.
Everything in the first line is contrasted with something else in the second line.
Tất cả mọi chi tiết ở trong câu trong phần đầu của câu 1 thì đều bị
look
ngược
at
lại
that
ở
verse.
Trong phần sau. Chúng ta xem lại câu đó.
Whoever loves instruction.
Ai ưa điều sửa phạt.
What is the
thì cái điều
opposite?
Phản nghĩa với cái câu phần đó là gì?
He who hates correction.
Là kẻ ghét sự quả trách.
The first one loves knowledge.
Thứ nhất là ưa sự tri thức.
What's the
và
opposite?
Cái điều thứ nhì phản nghĩa là
he is stupid.
Ngây dại.
So look at another example.
Chúng ta xem một thí dụ khác.
The next verse, verse 2.
Đó là câu số 2, câu kế tiếp.
A good man obtains favor from the Lord, but a man of wicked intentions he will condemn.
Người lành được ơn của Đức Giê-hô-va, nhưng Đức Chúa Trời định tội cho người toan mưu ác.
The first half, a good man.
Cái phần đầu là người lành. Thì cái phần đối nghịch là gì?
A man of wicked intentions.
Là người toan mưu ác.
What about the good man?
Người lành thì sẽ được như thế nào? Sẽ xảy ra như thế nào?
He obtains favor from the Lord.
Người đó sẽ được ơn của Đức Giê-hô-va.
What's the opposite?
Còn cái sự đối nghịch lại là gì?
About the bad man?
Người mưu toan sự gian ác là gì?
He will be condemned by God.
Người đó sẽ bị Đức Chúa Trời định tội.
And so you could go on.
Và chúng ta có thể xem tiếp.
Verse 5.
Câu số 5.
The thoughts of the righteous are right.
Tư tưởng người nghĩa chỉ là công bình.
Look in your Bible at verse 5.
Xin quý vị xem trong Kinh Thánh của mình trong câu số 5.
What's the opposite?
Thì cái điều trái ngược lại là gì?
The counsels of the wicked are deceitful.
Song mưu luận của kẻ ác đều là giả dối.
There's one idea, but it's emphasized by showing opposite sides.
Đây chỉ là một ý niệm mà thôi, nhưng mà được trình bày với cái thể đối nghịch lại với nhau như vậy.
Verse 18.
Và chúng ta xem tiếp trong câu số 18.
There is one who speaks like the piercings of a sword. But the tongue of the wise promotes health.
Lời vô độ đâm xoay khác nào gươm, nhưng lưỡi người khôn ngoan vốn là thuốc hay.
So, there you've got some of these parallels.
Chúng ta đã thấy một số những cái thể khác nhau của thể song song.
Now let's look at some of the figurative speech.
Bây giờ chúng ta xem một vài thí dụ về về thể ví sánh.
Psalm 2.
Chúng ta trở lại với Thi Thiên số 2.
We were there just a few moments ago.
Chúng ta đã xem qua Thi Thiên số 2 trong
Let's have a
rồi.
Look again.
Giờ chúng ta trở lại với Thi Thiên số 2.
But let's look for something different.
Và chúng ta sẽ thấy một số những điều khác.
Verse 3.
Câu số 3.
This is what the wicked kings of the earth are saying to God.
Đây là điều mà các vị vua gian ác ở thế gian đang nói về Đức Chúa Trời.
Let us break their bonds in pieces and cast away their cords from us.
Chúng ta hãy bẻ lòi trói của hai người và quăng xa ta xiềng xích của họ.
In other words, the kings of the earth, the rulers of the world.
Các vị vua, nói một cách khác thì các vị vua của thế gian này.
Are saying, why should we be limited in what we do by God?
Tại sao mà mình phải bị giới hạn trong cái sự phán của Đức Chúa Trời?
God's law says this is right, this is wrong.
Luật của Đức Chúa Trời bảo rằng điều này đúng và điều kia sai.
But we are going
Nhưng
to be God.
Chúng ta sẽ là những Đức Chúa Trời kia mà.
We will decide what we will do.
Chúng ta làm điều gì và chúng ta không làm điều gì.
We will break the law of God.
Chúng ta sẽ phá hủy luật pháp của Đức Chúa Trời.
You see, God intended His law as a guideline to help people.
Chúng ta phải biết rằng Đức Chúa Trời đặt ra luật của Ngài để mà hướng dẫn đời sống của dân sự.
But these people just thought
Nhưng
it was a limitation.
Nhiều người thì bảo rằng đó là một cái sự giới hạn, một cái sự ràng buộc.
They said it is like a cord, like a bond.
Và đối với họ giống như là một cái xiềng xích trói buộc họ.
And we will break it.
Và họ chỉ muốn phá vỡ cái sự trói buộc đó.
It's figurative speech describing an attitude.
Đó chỉ là một cái sự ví sánh để mà biểu lộ một cái thái độ trong lòng.
And then verse 4 describes the power of God.
Và rồi câu số 4 mô tả quyền năng của Đức Chúa Trời.
He who sits in the heavens shall laugh, the Lord shall hold them in derision.
Đấng ngự trên trời sẽ cười, Chúa sẽ nhạo báng chúng nó.
God is saying, do you really think you can overthrow my power?
Đức Chúa Trời bảo rằng, chẳng lẽ các ngươi nghĩ rằng các ngươi có thể chống nghịch lại ta ư?
It doesn't mean that God is sitting in a particular position physically.
Điều này không có nghĩa là Đức Chúa Trời ở một cái chỗ nào đó, trên mặt đất.
But if you're sitting down, you're not threatened.
Bởi vì khi mà ngồi xuống thì sẽ không có bị sự đe dọa.
If someone threatens you, you stand up.
Nếu mà đe dọa quý vị thì quý vị sẽ đứng lên chứ.
So God does not feel threatened by these kings. He's still sitting down.
Nhưng mà Đức Chúa Trời không có bị sự đó làm đe dọa Ngài bởi vì Ngài vẫn ngồi trên ngai của Ngài.
He says these people are not bothering me at all.
Chúng bảo rằng những người này không có đe dọa nổi ta.
I'll still do what's right.
Ta vẫn làm những gì mà ta biết rằng chân thật.
Look at Psalm 23.
Chúng ta xem Thi Thiên 23.
A beautiful psalm.
Một Thi Thiên tuyệt đẹp.
The Lord is my shepherd. I shall not want.
Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì.
That is figurative speech.
Đó chính là một cái thể văn ví sánh.
David was a shepherd.
David là một người chăn chiên.
He loved his sheep and cared for them.
Và David yêu thương những chiên của mình và chăm sóc cho chiên mình.
David says God looks after me better than I looked after my sheep.
Bảo rằng Đức Chúa Trời chăm sóc cho tôi còn tốt đẹp và kỹ lưỡng hơn là tôi chăm sóc cho các chiên của tôi.
So he says the Lord is my shepherd.
David bảo rằng Đức Chúa Trời là đấng chăn chiên của tôi.
So remember when you come to this poetry in the Old Testament.
Chúng ta gặp đến một số những cái bài thơ văn thơ của
that it is using language in a special way.
Chúng ta biết rằng có một vài phương pháp họ trình bày.
It's not literal language. We are not little creatures with four legs covered with wool.
Chúng ta không phải là những cái những con sinh vật có bốn chân mà có móng.
And God is not a man who walks around just looking after these animals.
Là một người đi khắp nơi này nơi kia để mà chăm sóc cho những con vật này.
But our relationship with God and His with us is like a shepherd and his sheep.
Nhưng mà mối tương giao giữa chúng ta với Đức Chúa Trời được ví sánh như là mối tương giao của một người chăn chiên với chiên của mình.
God is everywhere present.
Đức Chúa Trời ở khắp mọi nơi.
We know that.
Chúng ta biết điều đó.
Psalm 139.
Thi Thiên 139.
David says God is everywhere.
David bảo rằng Đức Chúa Trời ở khắp mọi nơi.
But he also said in Psalm 110, the Lord said to my Lord, sit at my right hand till I make your enemies your footstool.
Nhưng trong Thi Thiên 110 thì David cũng bảo rằng Đức Giê-hô-va phán cùng Chúa tôi rằng, hãy ngồi bên hữu ta cho đến chừng ta đặt kẻ thù nghịch ngươi làm bệ chân cho ngươi.
Again, the footstool is just an expression meaning total subjection.
Một lần nữa thì cái chữ bệ chân đây cũng chỉ là một cái sự ví sánh để mà chứng tỏ rằng đó là một cái sự vâng phục.
Isaiah chapter 40.
Sách Tiên Tri Esai chương 40.
Verse 20. 22, excuse me.
Câu 22.
Says God stretches out the heavens like a curtain and spreads them out like a tent to dwell in.
Câu này nói rằng Đức Chúa Trời đã giăng các tầng trời ra như cái màn và dương như trại ra để ở.
verse 12.
Và câu số 12.
Isaiah 40 verse 12.
Tiên tri Esai chương 40 câu 12.
Let's take it just one sentence at
a time. Chúng ta sẽ xem từng câu một trong cái câu số 12 này.
God has measured the waters of the sea in the hollow of his hand.
Đức Chúa Trời đã lấy lòng bàn tay mà đo lường biển.
And then he has measured the heavens with a span.
Và Ngài dùng cái bàn tay của Ngài để mà đo các tầng trời.
And calculated the dust of the earth in a measure.
Và Ngài đã dùng cái đấu để mà đong tất cả những bụi đất.
He has weighed the mountains in scales.
Và Ngài đã dùng cân để cân các hòn núi.
And the hills in a balance.
Và dùng cái thang bằng để mà cân các gò núi.
Verse 15.
Câu số 15.
Behold, the nations are as a drop in a bucket.
Các dân tộc khác nào một giọt nước nhỏ trong thùng.
They are counted as the small dust on the scales.
Và kể như một mảy bụi rơi trên cân.
That's how God regards the power of the nations.
Cách thái độ của Chúa đối với tất cả các quốc gia.
What it is it gives us very strong word pictures.
Và cái việc ví sánh đó cho chúng ta thấy nó lại là hình ảnh để biểu lộ ý tưởng.
It's not meant to be literal.
Và không có phải là chúng ta không xem này là với nghĩa đen.
Another characteristic of Hebrew poetry is strong emotional expression.
Và một đặc điểm khác nữa của các văn thơ tiếng Hebrew đó là sự biểu lộ cảm xúc.
There were times when David and the others were in terrible situations.
Có những giai đoạn mà David và một số những người khác ở trong những hoàn cảnh hết sức là khó khăn, hiểm nghèo.
Their enemies had been very cruel to them.
Những kẻ thù của họ đã hết sức là hung ác đối với họ.
And they cry out to God.
Và rồi họ đã kêu cầu với Đức Chúa Trời.
And at times that cry seems very extreme.
Và những giai đoạn mà có những lúc mà cái sự kêu cầu của họ có vẻ đi đến một cái chỗ thái cực.
But it's not intended to teach a theology
at
that point.
Trong cái giai đoạn đó, trong cái giây phút đó không có phải là lúc mà chúng ta học về thần học ở trong đó.
It's poetry.
Bởi vì đây là văn thơ.
It's saying to us, this is how people feel when you put them in that position.
Và những điều này chỉ bày tỏ cho chúng ta biết về cảm xúc của một người có thể có khi mà bị lọt vào trong những hoàn cảnh như vậy.
They cry out for an answer, and sometimes there doesn't seem to be an answer.
Và họ kêu cầu để mà xin được Chúa trả lời, nhưng mà có những giây phút mà họ có cảm tưởng như là Chúa không hề trả lời họ.
And you see that cry for justice.
Và chúng ta có thể cảm thấy được rằng họ đang kêu cầu để thấy được một sự công bình nào đó.
So you have to remember that emotional element when you read the Psalms.
Chúng ta cần phải ghi nhớ rằng có một cái sự bày tỏ cảm xúc như vậy khi chúng ta đọc các thi thiên, các thể văn thơ.
There are also prophecies in the Psalms.
Và cũng có những cái thể tiên tri trong thi thiên nữa. Chúng ta xem trong thi thiên 22.
Verse 1.
Câu số 1.
My God, why have you forsaken me?
Đức Chúa Trời ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi?
Is that familiar?
Chúng ta thấy có quen thuộc không?
Jesus used those words on the cross.
Chúa Giêsu đã dùng câu này ở trên thập tự giá.
He was quoting from the Old Testament.
Chúa đã trích dẫn trong Thánh Kinh Cựu Ước.
Psalm 22.
Thi thiên 22.
Written by his ancestor David 1,000 years
before. Được viết bởi David là một tổ phụ của Ngài khoảng 1,000 năm trước đó.
David lived about 1,000 years before Christ.
David sống khoảng 1,000 năm trước thì Chúa Giáng sinh.
Look at verse 16.
Bây giờ chúng ta xem tiếp câu số 16.
For dogs have surrounded me, the congregation of the wicked has enclosed me, they pierced my hands and my feet.
Vì những chó bao quanh tôi, một lũ hung ác vây phủ tôi, chúng nó đâm lũng tay và chân tôi.
The hands and feet of David were never pierced.
Tay và chân của David không bao giờ mà bị đâm lũng cả.
He died in his bed as an old man giving the kingdom to his son Solomon.
David qua đời ở trên giường là một người lúc bấy giờ lớn tuổi và trao vương quốc lại cho con trai của mình.
But David was a prophet as well as a poet.
Chẳng những là một thi sĩ nhưng còn là một nhà tiên tri.
God spoke through David.
Đức Chúa Trời đã phán qua David.
And one day God himself came down and took human form.
Và đến một ngày đó thì Đức Chúa Trời, chính Đức Chúa Trời đã xuống trần gian này và đã mang thân xác con người.
And on the cross it happened.
Và điều này đã xảy ra trên thập tự giá.
They pierced my hands and my feet.
Người ta đã đâm thủng tay và chân ta.
Verse 18.
Câu số 18.
They divide my garments among them and for my clothing they cast lots.
Chúng nó chia nhau áo sống tôi, bắt thăm về áo dài tôi.
A thousand years after David wrote that.
Khoảng 1000 năm sau khi vua David viết những cái câu thơ này.
When Jesus was on the cross.
Khi Chúa Giêsu trên thập tự giá.
The Roman soldiers took his clothes.
Thì các người lính La Mã thì mới chia nhau áo của ngài.
Four men in an execution squad.
Có 4 người trong một cái đội lính để mà xử tử Chúa.
There was one piece for each soldier.
Mỗi người lấy được một phần.
And then there was a fifth item.
Rồi còn một cái mảnh thứ năm.
The inner robe of Christ.
Đó chính là cái khăn lót bên trong người của Chúa Giêsu.
Made out of one piece of cloth.
Được làm bằng một mảnh vải mà thôi.
And so who was going to have it?
Như vậy thì ai sẽ được cái mảnh vải đó?
So they cast lots to see who would have it.
Thì họ mới bắt thăm xem ai sẽ là người lấy được mảnh vải đó.
It was a poem, but a thousand years later, it happened. It was a prophecy.
Đây là một cái câu thơ, một bài thơ, nhưng mà 1000 năm sau đã được ứng nghiệm, đó là một lời tiên tri.
Now David was followed on the throne by his son Solomon.
Và người kế nghiệp cho vua David đó là con trai là vua Solomon.
David had been a man of war.
David đã đánh trận rất nhiều.
Solomon was a man
trong
of peace.
Trong khi đó thì Solomon lại là một người
and God gave Solomon
cai trị một vương quốc bình an, và Đức Chúa Trời ban cho Solomon sự khôn ngoan.
In fact, when Solomon came to the throne, God said, "What do you want?" And Solomon said, "I want wisdom."
Thật ra thì khi Solomon lên ngôi thì Đức Chúa Trời mới hỏi Solomon là
what
con
kind
chi
of,
thì Solomon xin Đức Chúa Trời ban cho sự khôn ngoan. Sự khôn ngoan như thế nào?
Well, first of all, wisdom in judging hard cases.
Thứ nhất là sự khôn ngoan để mà có thể phân xử những trường hợp khó khăn.
First Kings chapter 3.
Chúng ta xem trong sách các vua thứ nhất chương 3.
Verse 28.
Câu số 28.
And all Israel heard of the judgment which the king had rendered, and they feared the king, for they saw that the wisdom of God was in him to administer justice.
Cả Israel đều nghe sự đoán xét mà vua đã làm, thì bắt kính sợ vua, vì thấy trong lòng người có sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời để xử đoán công bình.
Solomon had wisdom in a second area.
Và Solomon cũng có sự khôn ngoan ở trong một cái phương diện, một cái khía cạnh khác nữa.
In 1 Kings chapter 5.
Trong sách các vua thứ nhất chương 5.
Verse 12.
Câu 12.
So the Lord gave Solomon wisdom as he promised him, and there was peace between Hiram and Solomon, and the two of them made a treaty together.
Như vậy, Đức Giê-hô-va ban sự khôn ngoan cho Solomon y như Ngài đã hứa với người. Hiram và Solomon hòa nhau và lập giao ước với nhau.
So, Solomon asked God for wisdom to rule and God gave it.
Như vậy thì Solomon đã xin Đức Chúa Trời ban cho mình sự khôn ngoan để cai trị dân, và Đức Chúa Trời đã ban cho Solomon sự khôn ngoan đó.
In two areas.
Trong hai khía cạnh.
First, within his among his own people.
Thứ nhất là ở ngay trong vòng dân sự của vua Solomon.
To administer justice.
Để có thể xử đoán một cách công bình.
Second, in international relations.
Và thứ nhì là trong mối tương giao chính trị với các quốc gia xung quanh.
This man Hiram was king of Tyre, which was a nearby.
Vua Hiram là vua của Tyre, là một quốc gia ở gần đó, quốc gia lân bang.
Solomon built a whole chain of fortresses to defend the country in strategic places.
Cho lính xây một số những cái thành trì hết sức kiên cố ở một số những cái điểm hiểm yếu của để phòng vệ.
He also built a temple.
Và Solomon cũng xây một cái đền thờ để thờ phượng Đức Chúa Trời.
So that the tabernacle, which was a tent, now became a permanent building.
Và vì vậy mà cái đền tạm trước kia chỉ là một cái lều, bây giờ đã biến thành một cái đền thờ vững vàng.
The plan of the temple was the same as the plan for the tabernacle.
Cách xây dựng hình thể của cái đền thờ đó thì giống y như hình thể của lều tạm.
But it was a stone building instead of being a cloth tent.
Nhưng mà thay vì là những cái lều, những cái cọc thì bây giờ đó là nhà, cái tòa nhà bằng đá.
When Solomon dedicated it to God, the Spirit of God came down in a wonderful way in that temple.
Và khi Solomon dâng đền thờ đó cho Chúa, khánh thành đền thờ thì sự vinh quang của Đức Chúa Trời đã thể hiện một cách thật là kỳ diệu.
He also built himself
và
a great
Solomon
palace.
Cũng xây cho mình một cái tòa nhà to lớn.
In fact, the story of Solomon ends rather sadly.
Tuy nhiên, cuộc đời của Solomon lại chấm dứt một cách đáng thương.
He was so successful.
Ông đã thành công trong giai đoạn đầu.
Not only in justice,
chẳng những là trong vấn đề trong việc xử đoán công bình,
politics,
chẳng những là trong vấn đề chính trị,
but he became so rich,
nhưng mà Solomon lại còn trở nên giàu có,
that he started to break God's laws,
đến nỗi mà bắt đầu vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời.
Especially, he started to marry pagan women.
Và nhất là khi mà Solomon bắt đầu cưới làm vợ những người phụ nữ ngoại bang.
God had told the kings they were not to have many wives, multiply wives for themselves.
Và Đức Chúa Trời đã bảo với các vị vua của Israel là không được cưới nhiều người vợ.
But the other kings of the other nations did it. Solomon wanted to do it.
Bởi vì các vị vua của các quốc gia ở xung quanh đó họ làm như vậy, do đó mà Solomon cũng làm theo.
These women were not being converted like Ruth or Rahab.
Các bà vợ của Solomon không phải là những người tin Đức Chúa Trời như là Ruth.
They brought their idols with them.
Nhưng mà họ đem theo những cái tà thần của mình.
Solomon built little shrines for these idols.
Rồi chính Solomon cũng xây dựng một số những cái đền thờ cho các tà thần của các bà vợ của mình.
And joined these women in their pagan worship.
Rồi cùng với các bà vợ đó của mình mà thờ cúng thần tượng.
God appeared to Solomon.
Đức Chúa Trời đã hiện ra và phán với Solomon.
If you do this, I'll take away the kingdom.
Solomon rằng nếu mà ngươi còn làm như vậy, ta sẽ cất vương quốc này khỏi tay ngươi.
But Solomon was too big in his own eyes.
Nhưng mà lúc bây giờ thì Solomon đã hết sức kiêu ngạo rồi.
He did not repent when God spoke.
Solomon không ăn năn tội khi Đức Chúa Trời phán với ông.
After his death,
và sau khi Solomon qua đời,
the kingdom was just torn apart.
Thì cả vương quốc Israel bị phá vỡ.
Well, you see, what Solomon wanted more than anything else was to establish a long dynasty of kings.
Vì điều mà Solomon ước ao đó là có thể xây dựng một cái triều đại lâu dài cho vương quốc của mình, cho dòng dõi của mình.
To have his son and his grandson and his great grandson as great kings.
Để con trai các cháu của mình sẽ trở nên các vị vua vĩ đại của Israel.
With the kingdom getting bigger and bigger.
Vương quốc của Solomon càng ngày càng phát triển, càng rộng lớn ra.
But in fact, the opposite
happened. Nhưng mà thật sự ra thì thực tế đã không phải như vậy.
The kingdom was split.
Vương quốc của Solomon đã
and it became weaker and weaker.
Đã bị phá vỡ, tan rã và càng ngày càng
suy yếu.
And
other great powers invaded it.
Rồi các quốc gia xung quanh bắt đầu đến tấn công.
And took away spoil and loot with them.
Và cướp đoạt của cải và đem đi.
Isn't it a sad thing that Solomon, who is associated with wisdom, was also so foolish?
Thật là một điều đáng tiếc khi mà Solomon là một người có sự khôn ngoan Đức Chúa Trời ban cho, thì lại chấm dứt cuộc đời với một cái sự ngu dại như vậy.
But from his good years, Solomon left us some wise expressions.
Nhưng mà trong những năm tháng tốt đẹp của cuộc đời của Solomon thì Solomon đã để lại cho chúng ta một số những tác phẩm
in the book of Proverbs.
Và trong đó có những cái bài văn thơ ở trong sách châm ngôn.
Not it wasn't only Solomon who wrote in the book of Proverbs.
Không phải là sách châm ngôn là tất cả những gì mà Solomon
viết.
There were other writers too. Có một số những người khác cũng đã viết những châm ngôn này.
And we even find some similar proverbs in other nations like Egypt.
Một số những cái châm ngôn tương tự như vậy trong một số những cái văn hóa khác như của Ai Cập.
Some of them were just well-known international sayings.
Châm ngôn là những lời châm ngôn mà các quốc gia đều sử dụng.
But the very best of this is in the Word of God.
Những châm ngôn hay nhất và tốt đẹp nhất là trong lời của Chúa.
In other words, it was a literary form which was understood and which we have within the Word of God.
Nói một cách khác thì châm ngôn là được viết lại trong cái thể văn mà tất cả mọi người đều có thể hiểu được và chúng ta thấy châm ngôn này ở trong lời của Chúa. Tôi lấy thí dụ.
Proverbs chapter 26 verse 27.
Chúng ta xem trong châm ngôn chương 26 câu 27.
He who passes by and meddles in a quarrel not his own is like one who takes a dog by the ears.
Châm ngôn chương 26 câu 27. Ai đào hầm sẽ té xuống đó.
Sometimes these proverbs are quite funny.
Kẻ nào lăn đá, đá sẽ trở lại đè nó.
But there's nothing funny about Proverbs 20 verse 20.
Chúng ta xem câu chương 20 câu 20.
Whoever curses his father or his mother, his lamp will be put out in deep darkness.
Châm ngôn chương 20 câu 20. Ngọn đèn của kẻ rủa cha mẹ mình sẽ tắt giữa vùng tối tăm mờ mịt.
11 verse 1.
Châm ngôn 11 câu 1.
Dishonest scales are an abomination to the Lord, but a just weight is his delight.
Cây cân giả lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va, nhưng trái cân đúng được đẹp lòng Ngài.
So we have poetry and we have wisdom.
Văn thơ và có những cái văn chương nói về sự khôn ngoan của loài người.
In our next session, we're going to look at a little more of the wisdom literature.
Chúng ta cũng sẽ tiếp tục học hỏi về những cái thể văn khôn ngoan
And then
ngoan
at
này.
The history of the kings of Israel and Judah.
Và một số các vị vua của Israel và Judah.
God bless you. We will see you then.
Xin chúc ban phước cho quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài sau.